thì dễ dàng hơn là cái công phu nhất tâm bất loạn. Và nhất là những người hiện thời có sự nghiệp vẫn còn đi làm, không có phải là chuyên tu, làm sao dễ dàng đạt được cái điều đó? Nhau khó à. Bởi vậy cho nên chúng ta ở cái điểm này, chúng ta thấy mình lấy cái tiền công phu niệm Phật á, nhất tâm bất loạn nó dễ hơn. Ở đây có câu hỏi: niệm Phật A Di Đà có thêm thần chú gì không? Niệm Phật A Di Đà, câu A Di Đà Phật là vô thượng chú, câu A Di Đà Phật là vô đẳng chú, là chú vương trong chú, là vua trong chú quý vị. Cho nên ở đây câu A Di Đà Phật đã đầy đủ các cả rồi, không cần chú gì cả đâu, không cần chú đâu quý vị, nó là thần chú rồi à, nó là vô thượng chú rồi, nó là vô đẳng chú rồi à, trong đó nó đầy đủ tất cả rồi, không thiếu sót đâu quý vị. Đó là gì? Đó là quả đức của Phật, đó là cái quả vị viên giác diệu giác của ngài tu chứng được à, đầy đủ tất cả rồi, chúng ta chỉ cần chấp nhận nó thôi à. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó viên mãn tròn đầy rồi. Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta thấy trong kinh nói rõ ràng, chú không bằng câu A Di Đà Phật. Vì sao? Chú nó dài quá quý vị. Tụng bài chú trong đó thì sao? Ở giữa đó xen tạp biết bao nhiêu vọng tưởng. Cho nên không có linh. Không linh không phải là chú không linh, mà chúng ta đọc không đúng. Chúng ta xen vọng tưởng, chúng ta xen kiết giải trong đó, cho nên nó không linh à, chứ không phải chú không linh. Thứ nhất, thứ nhì nữa là sao? Chú là không phải ngôn ngữ của loài người quý vị. Chú là ngôn ngữ của quỷ thần của những cảnh giới khác à. Ở trong đó khi Phật nó thuyết kinh, khi giảng kinh, ngài dùng trường hàng ngài giảng giải xong rồi có người tới sau, ngài từ bi dùng kệ để mà tóm lược lại, nói cho họ, nói cho những người tới sau cái mục tiêu, cái chủ đề của hôm nay là gì, giảng thế nào, dùng kệ nó tóm tắt lại để cho người sau có thể nắm được. Người ta tới sau mà, đâu phải này giảng kinh đâu có phải như lớp học đâu, chúng sanh tự tại từ từ tới. Và khi nói kệ xong rồi thì sao quý vị? Ngài giảng kinh như vậy đó thì trong đó có thiên long bát bộ có tám bộ long thần có tất cả quỷ thần của pháp giới chúng sanh tới cho nên ngài dùng cái ngôn ngữ để mà tóm lược lại. Khi người ta thấy Đức Phật dùng cái ngôn ngữ để mà nói lên lời kinh này, ngài hoan hỷ. Cho nên khi chú đó quý vị, không phải là tiếng Phạn mà là cái âm. Âm Phật dùng cái âm đó, dùng tiếng Phạn để mà ghi lại cái âm đó, và cái âm nó chuyển thành tiếng Trung Quốc. Nó chuyển qua Trung Quốc thì nó lại lệch một chút, rồi nó chuyển qua tiếng Việt Nam lại lệch một chút nữa. Cho nên cái âm chúng ta phát ra không có chuẩn. Không có chuẩn thì không có cảm ứng được quỷ thần tới. Không có cảm ứng được họ, cho nên không có linh. Bởi vậy cho nên chú rất khó. Mà chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật ai cũng biết hết A Di Đà Phật nhiều khi Tây Phương cũng biết luôn những người ngoại quốc người ta cũng hiểu, mình quỷ thần cũng hiểu quý vị. Nó dễ dàng, cho nên nó cảm ứng được. Bởi vậy một câu A Di Đà Phật quý vị nó đầy đủ rồi, không có thiếu sót đâu. Ở trong đây chúng ta thấy Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta: thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Không cần phương tiện gì khác cũng có thể khai mở trí tuệ quý vị. Điều này chúng ta thấy rõ ràng, đó là trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, rõ ràng trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta có tin tưởng hay không, một câu A Di Đà Phật niệm tới nơi quý vị, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm tịnh độ, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Còn nữa, nếu chó nuôi chó có phạm giới không, mặc dù chăm sóc đầy đủ, có phải là não hại súc vật không? Đây chúng ta biết cụ pháp giới chúng sanh đều cùng một pháp thân tất cả vạn vật vạn tượng, tất cả động vật á, đều là một pháp thân, chư Phật mười phương đều là một pháp thân. Ở trong đó chúng ta phải có tâm từ bi với súc sanh, đối với cái tất cả động vật. Trong kinh á, Pháp Hoa, Phật lại nói là không nên nuôi súc vật. Ở trong đó sao quý vị? Trong khi tu hành muốn thanh tịnh, chúng ta chưa thành công mà nó xen tạp, hoàn cảnh nó không tốt, khó thành công. Cho nên nó trong cái đó, phương tiện trong đó, chúng ta tùy hỷ, chúng ta không có cố ý, chúng ta không có mục tiêu, chúng ta không phải nuôi. Có thể là nó tới nó nương nhờ chùa, chúng ta từ bi cho chúng ở, cho chúng ăn. Đó nó không có trái. Mà mục tiêu chúng ta là gì? Hãy mau ra khỏi luân hồi. Mục tiêu của chúng ta là gì? Hãy mau giác ngộ. Con đường chúng ta là tu hành đối với vạn vật, đối với tất cả súc sanh, có tâm từ bi trong đó. Không phải chúng ta có nhiều động vật, quý vị, nó tới chùa nó quy y, nó tới chùa nó nương nhờ, chúng ta từ bi để cho nó ở đó, nó hiền nó ở đó thì không có hề gì. Mà chúng ta không cố ý nuôi nấng, không có cố ý gây nó lên, đó là lời Phật cấm trong đó. Nó phải hiểu được cái điều đó nha. Thì chúng ta tùy hỷ, nó tùy thuận thì trong đó được. Đối với tâm từ bi chúng ta, đối với tất cả mọi loài, thế giới này không riêng để con người sống quý vị, mà có tất cả mọi loài, chúng ta phải hòa vui sống với chúng. Sám hối cách nào được hiệu quả, xin thầy từ bi liễu giải. Sám hối cách nào được hiệu quả lễ này hả? Lễ đó là một phương pháp. Hiệu quả nhất là gì quý vị? Hậu vô tái tạo. Thật chân thật sám hối là không phạm cái lỗi đó lần thứ hai, không tái tạo. Đó là chân thật sám hối. Chúng ta không có lừa Phật quý vị chúng ta không có đánh ra có dối Phật quý vị mà chúng ta đây trước bàn Phật, chúng ta tỏ lòng thành lễ lạy trong đó. Con nguyện xin chừa, con bỏ nghiệp cũ, Phật xóa bỏ nghiệp cũ để nó qua bên, nhưng mà con nguyện xin chừa quý vị. Chừa như vậy chúng ta biết nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, thiện pháp ác pháp, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là do tâm tưởng sanh. Chúng ta làm lỗi, ngày ngày ăn năn, ngày ngày hối hận, ngày ngày lo âu, ngày ngày phiền não trong đó, ngày ngày trong đó luôn luôn nghĩ đến đó thì sao? Tội lại chồng thêm tội, lỗi lại chất thêm lỗi. Thì sao quý vị? Chúng ta vẫn cần giữ nó, luôn luôn nghĩ đến nó, luôn luôn tưởng đến nó, luôn luôn sống với nó, cho nên chúng ta không sám hối được. Bây giờ làm sao quý vị? Trước kim đối Phật tiền cầu sám hối. Còn trước cái tam bảo con nguyện chừa, không có khởi vọng tưởng, không có phải phiền não nữa, con lễ lại cho nó. Con lễ lại sám hối trong đây, rồi sao quý vị? Niệm Phật. Tất cả phương pháp khác đều mất hiệu quả, cuối cùng chỉ còn lễ Phật, niệm Phật mới trừ được. Tại sao quý vị? Chúng ta từ trong căn bổn mà tu, từ trong niệm mà tu. Niệm niệm chúng ta dù ăn năn, dù hối là hận, dù phiền não, dù phiền muộn, dù lo âu, đều là vọng tưởng. Chuyển tất cả những cái thứ đó thành A-di-đà-phật. Đó là chân sám hối quý vị. Chúng ta không khởi lại, không khởi lên đó, không khởi lên đó, không phải là việc làm lời nói, mà không khởi niệm lên nữa. Đại thừa Phật pháp luận tội ở niệm, chứ không phải là lời nói việc làm quý vị. Lời nói việc làm là quá muộn rồi. Tiểu thừa Phật pháp mới là luận tội ở trong việc làm. Đại thừa Phật pháp luận tội ở trong niệm quý vị. Ý niệm mình khởi ra đã là tạo tội rồi, chứ chưa có khởi lời nói việc làm. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng nói như thế nào? Chúng sanh ở phù đề này khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Thiện là ở trong thiện đạo, cũng là luân hồi. Ác ở trong tam ác đạo à, cũng là luân hồi à, cũng là nghiệp à. Nhân duyên quả báo, nghiệp quả, nghiệp nó luân chuyển trong đó à, vẫn là nghiệp quý vị. Bây giờ sao quý vị? Tất cả đều chuyển thành A Di Đà Phật. Chúng ta là chân sám hối. Bởi vậy cho nên ở đây niệm Phật rất là quan trọng, không thể nào không niệm Phật à. Có lỗi chúng ta phát lộ xong, phát lộ xong đó, trước tam bảo, trước tam bảo chúng ta sao cầu sám hối, xin Phật chứng minh, xin Phật chứng minh cho con từ rày về sau con không phạm lỗi này nữa. Đó là chân sám hối quý vị. Chúng ta trước tam bảo hứa với Ngài, chúng ta lễ với Ngài, chúng ta đã tha thiết với Ngài và cầu sám hối. Đây là chân sám hối à. Chúng ta có phải nên sám hối quý vị? Nói biểu con không có tội, con không có làm gì hết, con là người thiện, con người là hiền, con đi chùa, con ăn chay, con đâu có làm gì ác đâu. Đúng à, ở trong lục đạo này đó là ác rồi, chứ đừng nói cái gì làm ác à. Ở trong cõi người này chúng ta đã là ác rồi à, nó đã sâu quá rồi à, vọng tưởng phân biệt mà đây là chấp trước nữa rồi à. Cho nên ở đây nhất định phải sám hối quý vị à. Ngài Di Lặc Bồ Tát à, trong đẳng giác Bồ Tát, Ngài phải sáu thời sám hối. Chúng ta làm gì không sám hối? Bởi vậy phải lễ Phật quý vị à, không lễ không được à. Chúng ta phải lạy Phật à, cầu sám hối à, để cho khai mở trí tuệ à. Chứ quý vị đừng có nói ha, nói là người thiện, nói là người hiền, ăn chay ở lành. Quý vị thấy rõ ràng chúng ta vẫn ở trong vô minh, chúng ta vẫn ở trong phiền não, chúng ta vẫn ở trong sanh tử, chúng ta vẫn ở trong khổ hải trong đó. Làm sao không cầu sám hối để giải thoát? Nhất định phải cầu. Kính bạch thầy, con không hiểu niệm Phật thất và niệm Phật tam muội khác nhau như thế nào. Xin thầy từ bi giảng cho con được hiểu. Đây là tất cả là danh từ quý vị đặt ra như vậy cho nó ấy, chứ không có phải, không phải đâu quý vị. Ở đây chúng ta nói không phải là niệm Phật thất. Phật không có nói Phật thất. Phật thất là do chúng ta đặt ra dựa theo kinh nói A Di Đà, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhị tam nhược, nãi chí thất nhật. Cho nên chúng ta lấy cái tiêu chuẩn 7 ngày đó là 7 ngày niệm Phật gọi là Phật thất. Đó nè. Mà nên niệm Phật 3 ngày chúng ta gọi là Phật tam. Một ngày đó 3 ngày niệm Phật mà. Nếu mà một ngày niệm Phật chúng ta gọi là Phật nhất. Đúng không? Chứ không phải có cái danh từ Phật thất, không phải. Phật thất là 7 ngày niệm Phật. Đó nè. Còn niệm Phật tam muội là cái mục tiêu. Niệm Phật con muội là chúng ta niệm Phật, chúng ta ở trong Phật thất làm sao đạt được cái tam muội. Mà tam muội này là gì? Tam muội này là tam muội niệm Phật tam muội, hay là đọc kinh Hoa Nghiêm gọi là Hoa Nghiêm tam muội, Pháp Hoa tam muội, trong đó Kim Cang tam muội. Tất cả những cái danh từ đó là chúng ta đi cái đường nào, chúng ta học cái gì, nó đắc được cái định đó thì gọi là cái tên đó, nó tam muội đó. Nhưng mà bởi vậy giờ chúng ta niệm Phật đây là nhất hạnh tam muội, niệm Phật tam muội nó đều là một tên, một mục tiêu của nó. Bởi vậy cho nên hai những cái danh từ này nó khác nhau như vậy. Phật thất là 7 ngày niệm Phật để đạt được cái công phu. Cái công phu đó là có cái công phu niệm Phật tam muội. Cái công phu đó có thể là niệm được nhất tâm bất loạn. Cái công phu đó có thể là niệm Phật thành phiến. Đấy không? Thì trong cái Phật thất đó nó có những cái công phu đó. Chúng ta mục tiêu đến cái chỗ nào nó khác nhau chỗ đó nha. Kính bạch thầy, thường con thấy Phật tử tại gia mặc áo tràng tay nhỏ, chỉ có mấy thầy mới mặc áo tay rộng. Con nghĩ chắc tại quý thầy có nhiều đức độ hơn nên được mặc. Nhưng sáng nay con thấy quý Phật tử người Hoa đều mặc áo tràng tay rộng, trông rất đẹp khi lễ lại. Vậy bạch thầy có khác biệt gì không giữa chiếc áo tay nhỏ và chiếc áo tay rộng? Thì ở đây chúng ta thấy Đức Bổn Sư Thích Ca mặc áo gì quý vị? À, ngài mặc áo cà sa, chứ không có tay rộng tay ngắn gì cả, đúng nè. Cho nên nó phân biệt giữa tại gia và xuất gia là ở chiếc áo cà sa, chứ không phải chiếc áo trong à. Chiếc áo này, chiếc áo quý vị với tôi bằng áo này, hay là các vị thầy bằng áo trong đó, nó là xuất phát từ ở triều đình người Hoa. Những cái bằng áo lễ ở trong triều đình quý vị, thì người ta khi chào vua đó, lên cung điện trong trên cung vua đó, bằng những cái áo này, nó rất là nó thùng thùng vậy đó, nó rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Cho nên lấy cái này á mặc cái nào, mà trong đó chúng ta phải biết người xuất gia hay là trong Phật tử đó thì nên bận áo hoài sắc, thấy không? Chúng ta thấy Phật mặc áo hoài sắc mà vải của ngài đó là vải chấp nối mà, đúng nè. Cho nên nó để làm sao quý vị, để mà giải thoát khỏi cõi đời này, không đắm chấp vào nó. À, cái ý nghĩa là vậy. Còn những cái áo mờ tay dài, có nhiều người có ý kiến là thấy người Hoa bận áo tay dài như vậy đó, thì bây giờ ý kiến làm sao cái áo tràng của mình đó, mình sửa nó đi, tay nó dài dài một chút, nó sao nó đi nó thấy nó đẹp, à nó phất phới, nó đẹp đẹp, phải không? Lễ một cái nó thấy cũng trang nghiêm. Cho nên mình thật sự mình cải thiện để cho cái áo lễ của mình nó đẹp hơn, tốt không có xấu, thấy không? Miễn sao trong đó mình nó hoan hỷ vui vẻ mà tu hành trong đó, cái áo trong đó nó có thể giúp mình gì cái gì, một cái uy nghi của một người niệm Phật à, cái trang nghiêm của người niệm Phật à, cái thành quả của người niệm Phật à, chứ chúng ta không được bê bối cái gì à. Bởi vậy cái áo nó quan trọng vô cùng à. Chúng ta mặc lên rồi chúng ta thấy trong đó nó trang nghiêm, nó nề nếp, nó ngăn nắp trong vậy, chúng ta thấy sao cái gì, độ chúng sanh ở chỗ này à. Độ chúng sanh chỗ này à. Chúng sanh nó thấy hay quá ha, kệ nó, mình chưa có tin nhưng mà vô niệm Phật thử coi, được cái áo đó bận à, tốt đẹp trong đó. Trong đó sao quý vị, từ từ người ta thấm câu A Di Đà, chúng ta đã độ một người rồi. Và khi chúng ta bận áo đó trang nghiêm như vậy đi quý vị, rất là trang nghiêm như vậy, cầm cái sâu chuỗi, chúng ta đã rót vào A Lại Gia Thức của chúng sanh một cái chủng tử